Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu Nguyện Cho Mọi Người. Trong thời Cựu Ước, khi dân Chúa bị bắt sang Babylon, Jeremy viết thư an ủi, khích lệ họ hãy vươn lên để sống và để cầu nguyện cho dân ngoại đã bắt họ làm nô lệ, hầu cho họ sống trong một đất nước hòa bình và thịnh vượng, theo Jeremy chương 29 câu 7. Tuy nhiên, trong thời Tân Ước, Phao-lô đã nhắc lại lời dạy này với tinh thần mới mẻ và nội dung cụ thể hơn rằng: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn, theo Ti-mô-thê nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Qua lời dạy của Phao-lô, chúng ta học được hai điều về sự cầu nguyện như sau. Thứ nhất, cầu nguyện cho ai? Trong hai câu kinh thánh này, khi bắt đầu nói về sinh hoạt trong hội thánh, Phao-lô đặc biệt dạy về sự cầu nguyện. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Sự cầu nguyện ở đây bao gồm khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn. Tất cả bốn hình thức cầu nguyện vừa kể đều áp dụng để cầu thay cho người khác. Như vậy, Phao-lô khuyên chúng ta phải cầu nguyện cho ai? Thứ nhất, hội thánh cần cầu nguyện cho mọi người. Phao-lô nhấn mạnh rằng ân sủng của Chúa không dành cho riêng ai, vì bây giờ có quan niệm cho rằng chỉ có một số người đặc biệt nào đó mới có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời yêu thương cả thế gian nên đã sai con Ngài đến để cứu tội nhân. Đừng bao giờ cho rằng có một ai đó nằm ngoài lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài không thể ban ơn cứu rỗi cho người ấy. Vì Đức Chúa Trời bày tỏ, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, theo Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 4. Bởi lòng nhân từ, Chúa muốn mọi người được cứu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Vì Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 31 đến câu 46 cho biết rõ rằng có nhiều người chối bỏ Chúa cứu thế. Tuy nhiên, Phao-lô khuyên con dân Chúa phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, dầu người đó tốt hay xấu, ở trong hay ngoài hội thánh, nghĩa là không phân biệt bạn hay thù, hay kỳ thị bất cứ ai. Tại sao con dân Chúa phải cầu nguyện cho mọi người? Vì nhu cầu cấp thiết của người chưa biết Chúa cần được cứu rỗi và nhu cầu của người tin Chúa cần tăng trưởng trong niềm tin. Cầu nguyện để Chúa sai phái những con gặt bước vào cánh đồng truyền giáo, hầu thu hoạch nhiều linh hồn tội nhân về cho Ngài, theo Luca chương 10 câu 2. Chính Chúa cứu thế đã nêu gương cầu nguyện cho mọi người. Ngài cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ, thánh hóa cho các môn đệ hiệp một trong tình yêu thương như sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài chẳng những cầu nguyện cho các môn đồ mà còn cho những người nghe họ nữa, theo Giăng chương 17. Còn Phao-lô cũng cầu xin Chúa thăm viếng, dứt giấy từng đời sống tâm linh của con dân Chúa để họ có thể tấn tới trong đạo lý Ngài và trong hy vọng nơi Chúa cứu thế, theo Philip chương 1 từ câu 4 đến câu 6. Dĩ nhiên, mọi người ở đây chỉ về những người đang sống, bao gồm những người đã chết. Vì những người đã chết không có nhu cầu, hơn nữa số phận của họ cũng đã được an bài, nên con dân Chúa chỉ cầu thay cho những người đang sống. Thứ hai, hội thánh cần cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo đất nước. Lời Phao-lô truyền dạy phải cầu nguyện cho các vua rất đáng cho chúng ta suy ngẫm, vì trong thời điểm ấy, Nero, một hoàng đế khét tiếng tàn bạo, đang cai trị đế quốc La Mã từ năm 54 đến năm 68 sau Chúa. Vào năm 64 sau Chúa, hỏa hoạn lớn đã hủy diệt gần hết thành phố Roma. Để tránh trách nhiệm của mình, Nero đã đổ tội cho con dân chúa tại đây gây ra cơn hỏa hoạn. Thế là cơn bách hại bùng nổ khắp đế quốc La Mã. Các cơ đốc nhân chẳng những đã bị từ chối một số đặc quyền trong xã hội, mà một số còn bị bách hại cách công khai với những cực hình vô cùng khủng khiếp. Tuy vậy, thực hành lời Chúa dạy, hội thánh đã cầu nguyện cho nhà cầm quyền trong đế quốc La Mã. Dù hội thánh đầu tiên chỉ là một nhóm người nhỏ bé và hầu hết thuộc giai cấp lao động, họ đã cầu nguyện cho những nhà cầm quyền là những người chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Ngay cả những bậc cầm quyền bắt bớ hội thánh, hầu cho sứ mệnh của hội thánh có thể được thực hiện trong sự bình an. Một số người nghĩ rằng chúng ta nên cầu nguyện chống lại những nhà cai trị độc tài, xin cho họ chết đi. Nhưng Kinh Thánh không dạy chúng ta làm như vậy. Khi Gia-cơ và Giăng xin Chúa tiêu diệt kẻ thù bằng cách cầu xin lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt chúng, Chúa Giê-xu phán, đó không phải là tinh thần cơ đốc được cảm thúc bởi Thánh Linh. Vì ngày đến không phải để diệt các linh hồn, song để cứu rỗi họ. Theo Luca chương 9, từ câu 54 đến câu 55, Đức Chúa Trời muốn cho mọi kẻ ác có cơ hội ăn năn và được thay đổi. Cầu nguyện cho mọi người, ngay cả cho kẻ thù của mình, là điều Chúa dạy, và sứ đồ Phao-lô gọi là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Theo Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 3, bạn đã cầu thay cho mọi người, cho các nhà lãnh đạo đất nước, và cho chính quyền các cấp chưa? Nếu chưa, hãy cầu xin Chúa giúp bạn bắt đầu từ đây, kết ước với Ngài trong sự cầu nguyện cho mọi người. Hãy tiếp tục dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện cho họ. Vì theo tiên tri Samuel, không cầu nguyện cho người khác là có tội. Theo Samuel nhất chương 12 câu 23. Ước mong chúng ta cũng tâm niệm như vậy để không quên cầu nguyện cho người khác. Đồng thời, cần nhớ rằng khi chúng ta cầu nguyện, thì quyền năng của Chúa thực hiện trên đời sống của người khác. Và như vậy, lời cầu thay đóng một vai trò quan trọng cho công việc Chúa chung. Thứ hai, cầu nguyện đem đến kết quả nào? Lời Chúa dạy, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Cụm từ nhân đức và thành thật có bản dịch là tinh kính và đạo đức, ngụ ý một đời sống tốt lành, thánh khiết và tôn kính sâu xa đối với Đức Chúa Trời. Với đời sống như thế, khi chúng ta cầu nguyện cho mọi người, thì Chúa hành động để những người chung quanh sẽ sống trong sự hòa bình yên ổn với chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước và cho chính quyền các cấp, thì Chúa ban cho họ khôn sáng để lãnh đạo đất nước, gìn giữ an ninh trật tự xã hội, để mọi người được sống trong đất nước và trong thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc, xã hội công bằng, hầu cho con dân Chúa được tự do thực hành nếp sống đạo trong sự tinh kính và đạo đức cơ đốc. Cầu nguyện cho mọi người, cho các nhà lãnh đạo đất nước và cho chính quyền các cấp còn là cơ hội bày tỏ đời sống tin kính Chúa và đạo đức cơ đốc cho mọi người xung quanh nữa. Mặc dù Đức Chúa Trời vốn toàn năng và toàn tri, nhưng Ngài đã cho phép chúng ta góp phần với Ngài để thay đổi thế giới bằng những lời cầu nguyện. Điều này thật sự là một huyền nhiệm vì sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, nhưng đó là một thực tế. Khi chúng ta cầu nguyện cho mọi người, cho thế giới, cho mọi quốc gia, dân tộc và cho những người lãnh đạo chính quyền ở mọi nơi, những lời cầu nguyện thiết tha của chúng ta sẽ có kết quả rất mạnh. Các kết quả của nó thường phong phú hơn điều chúng ta suy nghĩ. Thế nên, con dân Chúa có thể góp phần xây dựng đất nước của mình cũng như thế giới bằng cách cầu nguyện cho mọi người, cho những nhà lãnh đạo đất nước, cho hết thảy các bậc cầm quyền để họ được khôn sáng lãnh đạo quốc gia, gìn giữ an ninh trật tự và họ cũng dành sự dễ dàng cho việc truyền bá phúc âm. Có thể Đức Chúa Trời không luôn luôn làm thành mọi điều chúng ta cầu xin. Tuy nhiên, chúng ta cầu nguyện và tin rằng Chúa nghe lời cầu xin của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta khiến cho người khác biết được ý Chúa để làm theo. Và Ngài sẽ khiến một điều gì đó xảy ra cho người khác, cho hoàn cảnh chúng ta cầu thay. Chúng ta không biết hết những điều sẽ xảy ra, nhưng xin Chúa cho chúng ta cứ hết lòng cầu nguyện và tin tưởng. Lời Chúa dạy, vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh, yên ổn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều người xem sự cầu nguyện như biện pháp cuối cùng để làm khi tất cả mọi việc khác đều thất bại. Làm như thế là đi ngược với ý Chúa, vì lời Chúa dạy, cầu nguyện phải là việc làm trước tiên. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời vốn vô cùng lớn lao hơn năng lực của chúng ta. Nó chỉ trở thành có ý nghĩa khi chúng ta nương cậy vào Ngài. Đứng trước nhiều hoàn cảnh, chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào vì sự hiểu biết giới hạn của mình. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự cầu xin. Và Đức Chúa Trời đấng đọc mọi tư tưởng trong trí và thấu hiểu lòng sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta trong đường lối kỳ diệu của Ngài. Xin Chúa cho bạn và tôi hết lòng cầu thay cho tất cả mọi người.